Nào cùng đến tôn thờ vua, phang tất cả tâm linh này. Giêsu Chúa ai quyền thay, dâng cha vinh hiển muôn đời. Nào cùng đến tôn thờ vua, phang tất cả tâm linh này. Giêsu Chúa ai quyền thay, dâng cha vinh hiển muôn đời. Giêsu danh ngày đang ca ngợi. Giêsu ôi thực danh diệu kỳ, danh đầy vinh quang, danh đầy tôn nghiêm, danh đầy đắc thắng. Giêsu vua đầy dây năng quyền, muôn nước quy phục dưới chân ngài, dân lời suy tôn, dân lời ca khen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ơi linh hồn ta hãy ca ngợi chúc tôn Giêsu. Hallelujah, hallelujah. Ơi linh hồn ta hãy ca ngợi chúc tôn Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa.
Bà Kim Thu.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa một buổi sáng lại mới luôn. Và sự thành tín này lớn lắm. Chúng còn nhìn Chúa nhưng lại ca tiếng hát. Thì buổi lễ có buổi thơm dâng lên Chúa của chúng con. Chúng con nguyện bước đi theo Ngài, không làm theo ý riêng mình mà sống theo ý Ngài. Cảm ơn Chúa. Và chúng con biết đấng chúng con. Cảm ơn Chúa. Con xin nhìn Chúa lại và đứng đắn tôi xin. Vì sao tôi hướng tâm đến hôm nay, thần không thương thế vô bài. Với tôi ơi đâu tôi vung tôi lọt hoang mang mà riết đến khi mùa về. Dẫu vời bấy trên đâu tôi đang tin, nên quý không nghe thêm vinh danh thần linh này. Kìa đấng ai bóng vô linh năng, hình trong đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban được tin đây, mà tôi được cứu thế này. Lúc tình kinh thấy lòng thấy an cương, thân tôi không thấy âm thường. Dẫu vời bởi khi tâm tôi đang tin, nên quý không e thêm vinh vấn thân linh này. Vì đấng ai đủ linh năng, dính trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thân tôi không biết theo hòa phương ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tôi sang mang, hoang trong quang cánh ngày vàng. Dẫu bởi bề ấy chính đang tôi đang tin, đến quý không e thẹn vinh danh thần linh này. Kìa đấng ai đang vâng vô linh năng, nhìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thần tôi không biết bời bời trên đông cây đàn tình đêm quý không nghe thêm vì sống thông minh này vì đã lấy tuôn đủ bình an vì trong đời sống tôi đến ngày ấy. Cảm ơn Chúa, xin con xin ăn năn tỉnh thức và cầu nguyện để ngài cho ngài Chúa chúng con tái lâm. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa nhé. Chào chị Julie. Cảm ơn Chúa.
Ngài cảm ơn ông.
Dạ, mời chúng ta tiếp tục lời cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa bà. Dâng lên Chúa bà tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài và sống trong Ngài. Cuộc đời con nương thơ vui, cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua, cho dù giông tố dòng đời đang về phủ con, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường, tay Ngài dắt dìu con đi. Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài và sống trong Ngài. Cuộc đời con nương thơ vui, cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua, cho dù dòng tố dòng đời đang về phủ con, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường, tay Ngài rước dìu con đi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời chúng ta tiếp tục nghe khen Chúa.
Good morning, Cloud. Good morning.
Good morning, Tom.
Good morning, Mục sư. Tất cả mọi người. Tất cả trên đường dây online. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Em đang kiếm bài. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa con một buổi sáng con đến với chúng, con ra mắt Ngài, con xin Chúa sẽ giàu trên chúng con, bảo phụ chúng con bằng dòng huyết của Ngài, ban cho chúng con có được một ngày sống và bước đi theo Chúa. làm những điều Chúa dẫn dắt chúng con. Alleluia. Chúa là đấng diệu kỳ, Chúa là đấng quyền uy, Chúa là Chúa cũng vui và Chúa cũng Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy xin Vì hiếp thầy là Chúa ta hát vang lên vinh thầy, là Chúa ta kìa khắp muôn dân chăm xem diệu thôi, là Chúa ta diệu thôi, là Chúa ta hát quang lên vinh thôi, là Chúa ta kìa khắp muôn dân chăm xem diệu thôi, là Chúa ta vinh hiển của thầy quyền uy, đứng trên ngôi diệu vinh kìa bao muôn vật mừng vui, buồn tạo vần mừng vui. Ngài chiếu soi muôn hào quang, và tôi tâm phải lùi xa và vùng sợ trước lời Chúa, và vùng sợ trước lời Chúa. Diệu thôi, là Chúa ta hát vang lên vinh thầy, là Chúa ta kìa khắp muôn dân chăm xem diệu thôi, là Chúa ta ngài vâng muôn thu còn nguyên, thời thế trong tay quyền uy, đầu tiên và đền tận cùng, đầu tiên và đền tận cùng. Ngài đứng ba ngôi hiệp thông, Chúa Cha Linh và Con là vua và chi con thánh, là vua và chiên con thân. Giờ thôi, là Chúa ta hát lên câu thiên thời, là Chúa ta kìa khắp muôn dân trong xem diệu thôi, là Chúa ta vì danh Chúa ôi cơ vội, tôn Chúa Cha muôn đời, lòng con sẽ luôn tự ca ngợi ngài thôi. Amen. Sing with me, Hallelujah. Is our God. All will see Hallelujah. Hallelujah. Is our God. Để thôi là Chúa ta hát lên câu suy tôn, lời Chúa Cha mọi nước quan ca tung hô, vì Chúa thật tuyệt thay, tuyệt thay là Chúa ta hát lấy câu suy tâm ngợi Chúa Cha mọi nước hoan ca thương hồ vì Chúa thật tuyệt thay. Chúa thật tuyệt vời. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thờ phượng Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Xin tôn vinh Chúa. Xin cảm ơn Chúa. Amen.
Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta tiếp tục nghe cảm ơn Chúa. Yeah. Chúng ta lại muốn ngợi khen Chúa thêm. Muốn ngợi khen Chúa bài bởi danh Ngài thật thánh thai. Dạ, có ai muốn ngợi khen Chúa không?
Em hát, em tôn vinh Chúa luôn bài Mọi Si Tôn thuộc ngôi như cơ.
Dạ, amen. Mời Chúa.
Đưa đôi tay lên cao con thờ phương Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là Chúa chí cao. Lòng con ơi tôn vinh. Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh con đã hướng về Ngài. Giê-xu là Vua chí cao. Lòng con ơi tôn vinh. Vua trên muôn vua, Chúa của cả thần. Ngài hiện diện trong mỗi lòng này. Chúa đang quay nghi vì hiến dị Ngài. Mọi suy tôn thuộc Ngài. Chúa đang quay nghi vì hiến dị Ngài. Mọi suy tôn thuộc mọi suy tôn thuộc Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng chí cao, đấng toàn năng, đấng vĩ đại. Ngài xứng đáng được ngợi khen. Chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Cảm ơn Chúa. Thank you. Vào đây trong đền thờ nơi chi thánh Ngài, bởi nhờ vào dòng huyết bao trên con Ngài. Vào đây trong đền thờ để chúc thánh Ngài, với trọn lòng tôn kính Jehovah. Con sẽ chúc tán ngợi
thánh thầy, thánh thầy Jehovah, bởi danh ngài thức thánh thầy, thánh thầy Jehovah. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I
khen Chúa thêm không? Dạ, nói không mời chậm ha. À. Mời chậm chia sẻ lời Chúa.
Dạ, kính chào mục sư của Hồng, tất cả các anh chị em.
À, cảm ơn Chúa. Giờ này để chúng ta bước vào trong sự học lời Chúa sáng hôm nay, cùng suy gẫm lời của Chúa. Xin kính mời mục sư sẽ cầu nguyện Chúa thanh tẩy mỗi đời sống chúng ta và ban ơn ban phước cho buổi học buổi sáng này. Dạ, em kính mời mục sư.
Dạ, xin mời chúng ta ha, hướng về Chúa để chúng ta cùng nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Là Cha toàn năng của chúng con, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha Trời Trời. Cầu xin Cha ban ơn và thăm viếng phước cho mọi chúng con và thánh hóa mọi chúng con, thanh tẩy mọi chúng con qua quyền năng của quý chúng con và thánh linh để những điều gì ảnh hưởng trên tâm linh để ta trong con có con khỏi bị tàn vỡ và bị thiêu hủy. Amen. Chúa thanh tẩy thánh hóa trong con và niềm đang của Đức Thánh Linh tất cả tâm linh thiêu hủy trước đó khách mọi sự áp bức. Amen. Mọi sự ảnh hưởng không tốt trên tâm linh thể xác. Amen. Khỏi bị tàn vỡ vì chúng linh chết rồi những áp bức thật phải tàn vỡ vì chúng linh chịu sự kiện. Amen. Cảm ơn Chúa. con được tươi mới tự do, nhận tình dân Chúa Giêsu, con dân Chúa Giêsu, con dân Chúa Giêsu kia tu con cảm ơn Chúa, đi từ trong thân, con cảm ơn anh làm cho, tất ơn của Chúa, amen, cảm ơn Chúa Giêsu, thánh hóa thân tại thầm diện, amen, với tình dân Chúa Giêsu, áp bức mọi ảnh hưởng khỏi bị quỷ ám ấy thành quan hơn. Chúng con chưa giới thiệu cho chúng con chưa giới thiệu ông cảm ơn cha sẽ dạy cho chúng con giúp cho mọi người của cha anh em con của Chúa trong sự hướng dẫn chia sẻ đang hôm nay tiếp được tâm lòng chúng con tâm trí chúng con còn cảm ơn cha sẽ dạy của chúng con lần đầu thân tại thánh hóa amen chúng con ông đây không có điều gì áp lực ảnh hưởng chúng con mà chúng con nặng nề mệt mỏi chúng con được tươi mới lắng nghe lời của ngài amen tất cả những bệnh tật đau nhức bệnh tật nên tất cả mệt mỏi phải tan biến và tiêu tan đi còn công vỡ nó phải tan biến và tiêu tan đi mọi ảnh hưởng mọi cửa sẻ mọi áp bức ta linh bệnh tật bất cứ thứ gì phải tan biến và tiêu còn công vỡ sự tự do sự tươi mới tất cả những áp bức ảnh hưởng cho dùng cỏ amen phải tan biến và tiêu tan đi mọi ảnh hưởng áp bức trên dùng cỏ phải tan biến và tan biến trong dân chủ yếu thực hiện amen cảm ơn cha thật tốt của chúng con cảm ơn cha rất nhiều cảm ơn chúa rất nhiều cảm ơn chúa rất nhiều vì tất cả những pháp linh mình tất cả nên em cần áp bức không bị bị phá còn vô chớ vô bị phá nên cảm ơn chúa mang linh quê lên đẹp vì bị phá chân gần chúa vì bị phá khi bị phá chớ bị phá giờ đẹp trong tâm nhân chúa rất nhiều cảm ơn cha rất nhiều của chúng con cảm ơn chúa cảm ơn gần chỉ giờ tôi cũng gần chưa quỷ khóa amen linh tập bệnh tạo linh quế linh amen áp bức khỏe bây giờ có nhất là xâm nhập thân cầu phải bị quỷ khóa ngay trên này gần chưa tôi quỷ khóa không được áp bức người dân những cái sự gần chỉ giờ tôi cũng gần chưa tôi chưa ngăn thưởng là dùng thở và chồng và tan quỷ mất tiêu tan gần chỉ giờ tôi cũng gần chỉ giờ tôi cũng gần chỉ giờ tôi gần chỉ giờ tôi cũng tan quỷ mất nhân bây giờ thực hiện chẳng hạn amen cảm ơn cha tất cả của chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu Christ amen amen cảm ơn Chúa ha cảm ơn Chúa
amen cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa chào chị Bích Ngọc và chị Thiên Nà chị Văn Phước
dạ cảm ơn sư dạ cảm ơn Chúa dạ chào chị Bích Ngọc chào mấy chị ở giờ sau cảm ơn Chúa giờ này đúng là chúng ta cùng suy ngẫm một chút sáng nay ha cảm ơn Chúa thì sáng nay em muốn cùng với mục sư anh chị em chúng ta cùng nhau suy ngẫm của một bài qua 5 phút đức tin chúng ta nhẹ nhàng thôi dạ cảm ơn Chúa thì em không nhớ đến cái câu chuyện này em đã từng chia sẻ với trên đường dây mình chưa hay là anh chị em nào đã từng đọc ở trên đâu đó ở trên Facebook hoặc là trên mạng truyền thông gì đó hay chưa thì nếu mà có đọc rồi thì hôm nay sẽ cùng ôn lại cùng suy gẫm một câu chuyện này mà em thấy rất là thích ý nghĩa rất là nhẹ nhàng ngắn ngủi thôi nhưng mà em thấy rằng nó rất là thích hợp cho chúng ta trong thời điểm này nó đem đến nhiều cái sự dạy dỗ cho chính bản thân em dạ và em muốn chia sẻ cái câu chuyện này sáng nay cảm ơn Chúa. Câu chuyện với tựa đề là đối diện với nghịch cảnh thì có một cô gái nọ thì cô rất là thường hay than phiền với cha mình về cuộc sống đầy những khó khăn của cô thì cuộc sống của cô khó khăn đến nỗi mà cô không biết phải đối phó với nó như thế nào cô thật sự mệt mỏi khi đã vật lộn tranh đấu liên tục trong cuộc sống dường như mỗi khi mà một vấn đề khó khăn nào đó vừa được giải quyết xong thì những vấn đề khó khăn khác lại tiếp tục xảy đến. Và cha của cô vốn là một đầu bếp đã dạy cô thì khi mà nghe hôm buổi sáng đó khi mà nghe cô cứ liên tục than phiền với mình về những cái vấn đề của cô thì cô cha cô dẫn cô vào trong gian bếp của mình thì ở đây ông đã dạy cô gái một cái bài học rất là quý giá. Đầu tiên ông lấy ra ba chiếc nồi và đổ đầy nước và đặt chúng trên bếp. Khi nước trong ba chiếc nồi bắt đầu sôi thì ông bỏ khoai tây vào trong nồi thứ nhất thì những quả trứng rồi những quả trứng vào chiếc nồi thứ hai và những hạt cà phê vào chiếc nồi thứ ba và trong khi chờ cho ba nồi nước sôi lên
thì người cha im lặng, chẳng nói một lời nào với cô gái cả. Thì trong lúc đó, cô gái than vãn không dứt và hầu như mất hết kiên nhẫn để chờ xem thử việc gì xảy ra. Thật sự thì cô cũng không biết cha mình đang làm gì. Thì sau 20 phút thì người cha tắt bếp, thì ông bắt đầu vớt khoai tây ra từ trong nồi và bỏ vào một chiếc tô. Rồi ông tiếp tục vớt những quả trứng ra và bỏ chúng vào một chiếc tô khác. Thì sau cùng ông mới rót cà phê vào một chiếc cốc. Thì lúc này thì ông bắt đầu quay sang cô gái và ông hỏi: con có thấy điều gì không? Thì chỉ là khoai tây, trứng và cà phê, cô vội vàng trả lời. Bây giờ thì con hãy đến gần và quan sát kỹ hơn, ông nói. Và con hãy thử rờ những củ khoai tây này. Cô gái rờ và thấy những củ khoai tây đã trở nên mềm. Thì sau đó người cha đề nghị cô gái lấy một quả trứng và bắt đầu lột vỏ. Sau khi lột vỏ trứng ra, cô thấy bên trong đã luộc và trở nên cứng. Thì cuối cùng ông bảo cô con gái hãy thử nhấm một ngụm cà phê. Mùi thơm cà phê đã làm rạng rỡ một nụ cười trên gương mặt cô gái. Cha ơi, những việc này có nghĩa gì? Cô hỏi. Người cha từ tốn giải thích rằng khoai tây, trứng và cà phê đều đối diện với cùng một nghịch cảnh, đó là nước sôi. Tuy nhiên mỗi thứ lại có những cái phản ứng khác nhau. Khoai tây khi được bỏ vào nồi thì nó rất là cứng và mạnh mẽ, nhưng khi nước sôi nó trở nên mềm yếu. Trứng rất dễ vỡ, chỉ một lớp vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ chất lỏng bên trong của nó khi nó được đặt vào nồi. Nhưng khi nó nước sôi thì chất lỏng bên trong của nó đã trở nên cứng. Tuy nhiên phản ứng của cà phê thì thật là đặc biệt. Khi những hạt cà phê được bỏ vào nước sôi thì nó đã làm thay đổi nước và tạo ra một thứ khác thật là tuyệt vời. Và người cha hỏi cô con gái rằng: vậy con nghĩ con là thứ nào trong những thứ đó? Người cha hỏi cô con gái mình: khi những khó khăn xảy đến trong cuộc đời của con, cuộc sống của con sẽ phản ứng lại như thế nào? Con sẽ giống như củ khoai tây, quả trứng hay những hạt cà phê kia? Thì cô gái nghe cô người cha mình hỏi câu hỏi đó thì cô bắt đầu suy gẫm. Và hy vọng thì cái câu hỏi của cô, của người cha cho cô gái, cô con gái của mình, để cô gái suy gẫm, thì cái đó cũng là cái câu hỏi mà cho mỗi cuộc đời của chúng ta buổi sáng hôm nay. Khi những khó khăn, nghịch cảnh vây bủa cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện như thế này, thì chúng ta thử đặt câu hỏi cho đời sống của mình rằng chúng ta là gì, giống như ba cái điều đó. Chúng ta sẽ là những củ khoai tây, quả trứng hay là những hạt cà phê? Có phải chúng ta là những củ khoai tây hay không? Trong thì dường như rất là cứng cáp, nhưng khi đối diện với một chút khó khăn cho cuộc sống thì chúng ta là trở nên nản chí, yếu ớt và dường như không còn một cái sức mạnh nào đó, sức mạnh nào nữa bằng như ban đầu. Hay là chúng ta giống như những quả trứng, lúc đầu mang trong mình một tấm lòng bên trong thì rất là mềm mại, giống như quả trứng. Nhưng mà sau những khó khăn, những nghịch cảnh trong cuộc đời, và những thất bại trong cuộc sống, trong hôn nhân, hay những thất bại trong công việc, thì chúng ta bắt đầu trở nên chai phạn và khắc nghiệt. Có thể bên ngoài chúng ta vẫn như vậy, vẫn là cái lớp vỏ trứng vẫn như vậy, vẫn màu trắng như vậy, nhìn vẫn mỏng manh như vậy, nhưng mà bên trong lại bắt đầu những cái sự mềm mại ở bên trong là bắt đầu trở nên cứng cỏi, giống như là bên ngoài thì vẫn vậy, nhưng bên trong chúng ta là trở nên một tấm lòng cay đắng, một trái tim băng giá. Hay là chúng ta là giống như những hạt cà phê. Những hạt cà phê thì ban đầu nó rất là, nhìn thì nó đen đúa xấu xí, những hạt cà phê không bộc lộ được những cái hương vị tuyệt vời của nó, nó giống như là không có mùi vị gì đặc biệt. Nhưng mà những hương vị tuyệt vời của nó lại được bộc lộ lên cho đến khi nó được nấu đến nhiệt độ 100 độ C. Và khi nước càng nóng thì hương vị cà phê càng hòa tan trong nước, làm cho nó trở nên càng tuyệt vời hơn. Và những cái phân tử cà phê bắt đầu khuếch tán ra và làm cho những cái môi trường xung quanh trở nên thơm nức. Và nó đem, nó có thể, và cái hương vị cà phê đó không chỉ nó đem đến cho người ta một cái thức uống mà làm cho người ta say mê, nhưng mà nó còn có thể khuếch tán trong không khí, nó tẩy những cái mùi hôi thối ở xung quanh nó, và nó đem một cái mùi thơm rất là dễ chịu và đem một cái sự kích thích cho người khác. Mặc dù thì nhìn nó chỉ là một cái nước nó tan ra chỉ là cái nước màu đen hay thôi. Và ban đầu thì nó cũng chỉ là những cái hột cái hột mà ai chúng ta biết được, cái hột cà phê nguyên chất á, nó chẳng cái gì nhìn là hấp dẫn đặc biệt hết. Nhưng mà nó trở nên hấp dẫn, và nó càng trở nên hấp dẫn khi nó được đun sôi vào một nhiệt độ rất là cao. Và khi nước chúng ta nước càng nóng thì hương vị cà phê nó là càng trở nên tuyệt vời. Và khi mọi vật xung quanh trở nên tồi tệ hơn thì nó vẫn thì nó cũng, và chúng ta cái câu chuyện cái hạt cà phê đó nó cũng giống như là cái hình ảnh người Sư Đa này. Khi mọi vật xung quanh trở nên tồi tệ hơn, bạn vẫn càng tốt đẹp hơn. Khi mọi người xung quanh than phiền, riêng bạn vẫn trở lên vẫn luôn dâng lời ngợi khen. Khi hoàn cảnh trở nên đen tối, những thử thách lớn lao vây quanh bạn, thì đó là lúc niềm tin của bạn, sự gần gũi của Chúa lại được nâng cao lên một mức mới. Thì trong cuộc sống có rất là nhiều điều xảy ra xung quanh chúng ta, xảy đến trong cuộc đời sống chúng ta, nhưng có một điều quan trọng là điều gì đã xảy ra trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện với nghịch cảnh như thế nào, chúng ta sẽ trở nên như là củ khoai tây, quả trứng hay những hạt cà phê. Chúng ta thấy rằng hình ảnh này, em thì thấy cái hình ảnh là cái hạt cà phê này giống như hình ảnh của Tổng thống Donald Trump hiện giờ. Mặc dù những cái khó khăn bủa vây xung quanh ông, những cái sự dèm chê, những cái sự mà tấn công xung quanh ông, nhưng mà càng ông càng bị tấn công như thế nào thì chúng ta lại thấy rằng ông đức tin ông với Chúa lại càng lớn mạnh hơn. Và những cái phẩm chất tốt lành trong ông lại càng được bộc lộ hơn. Trước đây có thể nhiều người không từng bỏ phiếu cho ông, nhiều người rất là ghét ông, cả những cái nhà báo, những cái người mà học tập chính trị. Trước đây khi ông bắt đầu, khi họ chưa hiểu rõ về ông, khi mà ông bắt đầu đi ra tranh cử thì rất là nhiều người chống đối ông một cách kịch liệt. Và khi bên ngoài thì thấy ông là một người có vẻ bạc mạng, nói năng có vẻ kiêu ngạo, bạc mạng, bất chấp bất cần đời, thì bên ngoài ông như vậy. Nhưng mà khi qua 3 năm hành trình mà ông làm tổng thống thì người ta bắt đầu nhận ra đằng sau những cái lời nói bạc mạng có vẻ là kiêu ngạo, có vẻ là không có ai ra gì đó, nhưng lại đằng sau đó là một cái trái tim rất là nhân hậu. Đằng sau cái con người cứng cáp cứng cỏi đó là một trái tim rất là nhân hậu. Ông để ý đến những cái tấm lòng, để ý đến những con người quân nhân đang phục vụ ngoài chiến trường. Ông để ý và quan tâm đến những sinh linh của những hàng trăm triệu đứa bé mà chuẩn bị chào đời hoặc chưa được chào đời, hoặc là có thể là bị diệt mất đó. Ông để ý đến những cái quyền tự do của những người phụ nữ một cách thiết thực nhất. Sự tự do của người phụ nữ không phải là quyền để quyền có thể thủy nhiệt với những cái đứa trẻ, gọi là quyền tự do của phụ nữ. Nhưng quyền tự do thật sự của phụ nữ là quyền được bảo vệ khỏi những cái sự xâm hại tình dục, hoặc là được quyền tự do của những đứa trẻ có được sinh ra. Đằng sau những con người mà hồi trước đây chống đối ông thì bây giờ họ trở nên là những người mà gọi là phan cuồng hâm mộ ông, bởi vì qua tấm lòng của ông. Chúng ta thấy rằng càng trong nghịch cảnh, càng bị tấn công, càng bị dân chủ dập như thế nào thì ông lại càng trở nên bộc lộ những cái điều mà tốt lành đó. Và ông là càng được yêu mến đó. Thì qua hình ảnh của ông, chúng ta có được học những cái điều mà có lẽ ai cũng biết trong thời gian nhau. Còn chúng ta thì chúng ta có thể đặt câu hỏi đó trong những cái hoàn cảnh nghịch cảnh mà người khác tấn công, dèm chê, xúc xỉa, vu khống, nói hành nói xấu chúng ta sẽ trở nên như thế nào? Chúng ta có thể trở nên nổi tiếng hơn vì những cái chúng ta được nhiều người yêu mến hơn. Hay là chúng ta lại buông mình để thả trôi cuộc đời mình và theo những gì mà người ta nói về mình. Ở đây chúng ta thấy rằng Tổng thống Donald Trump, ông càng cho người ta nói ông như nào, ông lại làm cho người ta, những người mà yêu mến ông lại càng yêu mến ông, hoặc là cả những người chống đối ông có những cái suy nghĩ khác về ông. Bằng ông không nói nhiều nhưng mà ông hành động nhiều, và ông nói cho ông hành động theo những cái điều ông nói. Chúng ta thấy ông giống như là những hạt cà phê, và càng ở trong cái nhiệt độ cao, chưa mà người ta cũng nói là trong lịch sử mà Tổng thống Mỹ chưa có một người nào lạ bị tấn công giống như ông.
từ lúc mà ông bắt đầu đưa ra tranh tranh chức tổng thống cho tới khi được làm tổng thống giống như ông. Nhưng mà chúng ta càng khắc nghiệt thì người ta lại càng thấy những cái điều mà tốt lành ở trong ông. Và cái sự tốt lành ở trong ông được chứng minh bằng cái niềm tin ở nơi Chúa này ông. Lâu lâu thì chúng ta lại thấy hình ảnh ông lại chịu khiêm, một người vị tổng thống ông lại chịu khiêm nhường để những cái người khác đặt tay lên mình cầu nguyện chúc phước cho mình. Lâu lâu chúng ta lại thấy ông lại cùng hiệp lại với những người quan chức ở trong Nhà Trắng cùng cầu nguyện. Và sau mỗi bài phát biểu của ông đều tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông đều làm cho danh Chúa được vinh hiển qua những cái bài phát biểu của ông. Và càng ông chưa bao giờ chúng ta thấy ông bị than phiền rằng ồ, từ ngày tôi lên tổng thống, chức tổng thống này tôi đã hết lòng vì dân vì nước, nhưng mà tôi lại bị cái này cái kia tấn công nữa. Ông có nói lên cái tấm lòng tâm trạng của ông, nhưng mà chúng ta chả yêu vậy em thấy ông than phiền hết. Nên chúng ta thấy là trong lúc có ngoài hoàn cảnh mà chúng ta đang có thể là nhiều người trong có gọi là hoàn cảnh nghịch cảnh như bây giờ, chúng ta không có thể đi làm, không thể kiếm tiền, hoặc rồi chúng ta có nhiều người có thể bi đát hơn, đó là đối diện với những người thân mình đang bị mắc những cái con bệnh virus này. Và em cũng nghe tin rất là của một số người Việt Nam, chúng ta ở tại Việt Nam có những người thân qua đời vì trong bị bệnh virus này hoặc đang mắc bệnh này. Có thể trong những nghịch cảnh này chúng ta họ đã mấy hôm nay chúng ta đã trong cái đối diện của hoàn cảnh sợ hãi rồi, không được đi làm, túng thiếu, rồi bây giờ là cả thêm với những người thân mắc bệnh nữa. Thì đối diện với những cái hoàn cảnh đó, chúng ta lựa chọn như thế nào? Chúng ta có lựa chọn chúng ta đứng vững để cầu nguyện, có thể cảm tạ ngợi khen Chúa, hay là đứng vững để mà cảm ơn Chúa, hoặc là chúng ta trở nên những con người của bà Nhân bàn chứng sống động. Em nghe cũng rất là nhiều cái bài làm chứng rất là khích lệ khi những người mà họ đã vượt qua được cái con virus corona này, và bởi cái sự họ kinh nghiệm được cái quyền năng sự chữa lành của Chúa, và họ sau cái cơn nghịch cảnh này họ đã làm vinh hiển Chúa qua những bài làm chứng của họ. Và lời của Chúa ở trong em sáng nay muốn học với mục sư anh chị em đó là trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 6 tới câu số 7, đó là dầu hiện nay anh em vì sự thử thách chăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu hiện ra. Em xin phép được đọc lần nữa, đó là dầu hiện nay anh em vì sự thử thách chăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Và dầu hiện nay có thể những cái sự thử thách chăm bề, chúng ta hay nghe cái điều này ha, thử thách chăm bề có nghĩa là vây phủa bốn bên, cái sự tấn công chúng ta có, bữa giờ chúng ta cũng được học nhiều đó, nó ở bờ tứ bề, là ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ở dưới nước, thấy không? Nó tấn công chúng ta, những cái quyền lực tấn công chúng ta tứ bề và khiến chúng ta phải đau đớn, phải buồn bã ít lâu. Nhưng mà lời Chúa này nói rằng hầu cho sự thử thách của đức tin anh em sẽ quý hơn vàng hay hư nát. Và Chúa cho phép tất cả những cái điều đó xảy ra để cho cái đức tin của chúng ta, cái thử thách đức tin chúng ta để trở nên quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa nhưng mà phải sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Nên nếu chúng ta hiểu biết rằng biết mục đích của những cái sự thử thách vây bủa chăm bề của chúng ta là những người cơ đốc nhân tin kính mà chúng ta vẫn bị ở trong những hoạn nạn của thế gian này, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là Chúa cho phép ra, đó là những cái sự thử Chúa đang thử thách cái đức tin chúng ta để khiến cái đức tin chúng ta sẽ trở nên quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa vẫn sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho nên khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Và chúng ta biết rằng giữa những cái dấu hiệu mà chúng ta đang đối diện, đó là chúng ta hiểu được rằng thời điểm mà Chúa Giêsu ngài đến để tiếp rước hội thánh là một thời điểm rất là gần, ngài đến rất là gần rồi. Và ngài cho càng ngày khi cái thời điểm mà Chúa Giêsu đến gần thì những cái thử thách chúng ta sẽ đến nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ giống như người đàn bà sanh nở, càng ngày nó sẽ quặn thắt và đau hơn cho tới khi sanh nở. Cho tới mà chúng ta sẽ thấy rằng cho tới khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra, Tôi hy vọng là cái câu chuyện 5 phút đức tin sáng nay em chia sẻ, một sư chị em sẽ giúp cho đức tin của chúng ta sẽ trở nên vững vàng hơn, và chúng ta đặt lại cái câu hỏi chúng ta là bấy lâu nay chúng ta là giống như củ khoai tây, quả trứng hay là hạt cà phê. Khi mà thử thách đến với chúng ta đối diện với nghịch cảnh, chúng ta sẽ là giống như củ khoai tây. Bên ngoài thì ban đầu chúng ta có vẻ như là rắn chắc cứng cáp đó, nhưng mà chỉ ở trong một cái nhiệt độ thôi nào đó thôi, thử thách đến thì chúng ta là trở nên mềm nhũn, mất đức tin, yếu đuối, hay là chúng ta sẽ chưa ưa quả trứng. Ban đầu thì ở cái lớp vỏ bên ngoài nó cứng cáp, bên trong là chúng ta chứa đựng một cái tấm lòng mềm mại. Nhưng mà khi thử thách đến thì bên trong vẫn là cái quả trứng bên ngoài với cái lớp vỏ trứng màu trắng đó, nhưng bên trong cái lớp mềm mại, cái lòng trắng trứng đó trở nên bắt đầu cứng rồi. Và biết bao nhiêu cuộc đời chúng ta qua những cái thử thách, qua những cái gian nan, qua những cái sự đổ vỡ đau đớn thì đã làm cho tấm lòng chúng ta trở nên chai sạn, chai cứng và chai lì. Nguyện xin Chúa sẽ lấy cái sự chai lì, chai sạn, chai cứng đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta qua những cái hoạn nạn thử thách đó. Hy vọng không ai trong chúng ta sẽ làm cho cái tấm lòng của bên trong chúng ta, bên ngoài thì vẫn như vậy, nhưng bên trong là trở nên chai cứng hồi nào mà chúng ta không hay. Cái sự đau đớn nó làm cho chúng ta trở lên những cái vết sẹo mà nó chai đi, mất cảm giác. Hoặc là chúng ta là lựa chọn, chúng ta đang là những hạt cà phê. Đang là những hạt cà phê, càng ở trong lò luyện thử thách thì mùi hương nó lại càng bay hơn, mùi hương nó càng thơm hơn, và không phải là nó đem một cái sự kích thích cho người khác, đem tới cái sự phấn hưng, thích thú cho người khác, có thể tẩy rửa những cái mùi hôi thối trong môi trường xung quanh. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta giống như lời của Chúa ở trong Giăng. Chúng ta có Kinh Thánh ở đây trong Giăng còn nữa. Kinh Giăng đoạn 12 câu số 24 em xin phép được đọc ở đây. Đó là: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cớ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Chúng ta thấy đây là những lời mà Chúa Giêsu ngài dạy dỗ các môn đồ trước khi ngài lên con đường tự giá. Ngài đã nói tiên tri về ngài như vậy. Ngài nói tiên tri về ngài là hình ảnh hột giống lúa mì, chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài sẽ giống như hột giống lúa mì, ngài sẽ giống như bị gieo xuống đất rồi bị vỡ ra, bị chết đi, nhưng mà sẽ kết quả được nhiều. Đây là hình ảnh mà của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không, ngài được ví giống ngài giống như những hột lúa mì bị gieo xuống đất. Và ngài nói rằng nếu như cái hột lúa mì nó gieo xuống đất mà nó không chết đi thì nó sẽ sao, nó chỉ có ở một mình như vậy, nhưng mà nếu nó chết đi là nó sẽ kết quả nhiều. Và cái giống cái hột lúa mì để được kết quả thì và chết đi thì nó phải vỡ ra, bị tan nát, và giống như là chết đi vậy, phải chịu đau đớn nhiều, nhưng mà lại đem lại kết quả nhiều. Mà chúng ta thử hình dung rằng Chúa Giêsu khi mà ngài đến ở trên mặt đất này, nếu như ngài không chịu gieo xuống đất, có nghĩa là ngài không có chịu chết đi, ngài không bị đóng đinh, thân thể ngài bị tan nát, bị vỡ ra cho chúng ta, thì làm sao kết quả được? Thì chúng ta tưởng tượng rằng nếu Chúa Giêsu ngài không chịu đóng đinh trên thập tự giá, ngài không chết, thì ngài cũng giống như những cái vị nhân khác, ngài cũng chỉ đến thế gian làm, cũng làm được những nhiều phép lạ, dạy dỗ rất là nhiều điều hay, điều tốt. Nhưng mà nếu như ngài không chết đi thì thật sự rằng cái sự vinh hiển nó không được đầy trọn, và không thể, và cũng không thể nào ngài chỉ đến giống như một vị nhân có thể chỉ dạy chúng ta những cái bài học hay và nói về nước thiên đàng thôi, nhưng mà thật sự chúng ta sẽ không kinh nghiệm được thiên đàng là thế nào khi Chúa Giêsu ngài không chết đi. Chúng ta cũng phải không thể nào kinh nghiệm được cái sự phục sinh qua sự chết của Chúa như thế nào nếu mà Chúa Giêsu ngài không chết đi. Chúng ta cũng không thể nào được cứu bởi dòng huyết của Chúa Giêsu nếu như ngài không chết đi, và chúng ta cũng không được tha tội nếu như Chúa Giêsu ngài không bị đóng đinh và chết đi. Và chúng ta cũng không kinh nghiệm được sự bẻ gãy, sự rủa xả trên cây thập tự là như thế nào nếu Chúa Giêsu ngài không chịu đóng đinh và chết đi. Và chúng ta cũng không thể nào kinh nghiệm một cái tình yêu vĩ đại giống như Chúa Giêsu nếu như ngài không bị đóng đinh và chết đi. Nên chúng ta thấy rằng, và cái điều quan trọng nhất, chúng ta cũng không thể nào phục sinh giống như Chúa Giêsu nếu như Ngài không chết đi và phục sinh. Chúa Giêsu Ngài chỉ phục sinh khi Ngài chết đi. Nên chờ vọng rằng chúng ta cũng sẽ giống như Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chết với Ngài và đồng sự sống lại với Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đau đớn và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đau đớn với Ngài. Để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống với Ngài. Để đem tới nhiều sự kết quả cho người khác. Và chúng ta sẽ là những mùi hạt cà phê càng ở trong bị nung trong cái nhiệt độ lớn như thế nào thì cái mùi hương nó càng tỏa ra. Và chúng ta thấy rằng cái hình ảnh này dẫn em tới hình ảnh của người bà Mary, người mà đã phủ phục dưới chân của Chúa, lấy cái bình dầu thơm đập vỡ ra khiến cho cả phòng nức mùi dầu thơm, rồi lại lấy cái dầu đó xoa lên chân, xức lên chân Chúa Giêsu, là lấy tóc mình mà xoa. Bà không chỉ xức dầu thơm bằng đổ ra trên tay một ít rồi xức trên Chúa, nhưng mà đập vỡ cái bình dầu đó ra, để tất cả cái bình dầu đó phải vỡ ra để mà xức lên Chúa. Nên cuộc đời chúng ta muốn có kết quả, chúng ta phải giống như cái bình dầu thơm mà như bà Mary đã tập vỡ ra, nó phải bị vỡ ra để cả cái mùi thơm nó được nứt ra khắp phòng. Cảm ơn Chúa. Nên, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có một đời sống kết quả, là chúng ta phải chấp nhận chịu thử rèn thử thách, rồi chúng ta phải chịu vỡ ra, phải chịu chết đi giống như hạt lúa mì để nó có kết quả nhiều. Và chúng ta cầu nguyện để thông qua mỗi thử thách cuộc đời chúng ta tấm lòng chúng ta sẽ trở nên mềm mại hơn, thơm hơn, chứ không phải là giống như quả trứng trở nên cứng và chai lì, hoặc là chúng ta sẽ dễ dàng vỡ nát, vỡ vụn, mềm tan ra giống như là củ khoai tây. Amen. Cảm ơn Chúa. Và đây là những điều mà em muốn học và chia sẻ với anh chị em sáng nay. Cảm ơn Chúa. Vậy không biết anh chị em nào có học được gì qua địa học sáng nay thì cùng nhau chia sẻ, sau đó sẽ cùng nhau cầu nguyện nha. Cảm ơn Chúa. Thì kính mời một sư anh chị em nha, cùng chia sẻ những điều chúng ta được học qua những cái câu chuyện, qua câu chuyện ngắn ngủi sáng nay. Cảm ơn Chúa. Sau đó chúng ta cùng cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Hello. Chúa. Dạ, biết mục sư có điều gì muốn chia sẻ đúng không ạ? Cảm ơn Chúa.
Dạ, thì cảm ơn Chúa, cảm ơn câu chuyện mà chăm chia sẻ sáng hôm nay rất là dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta ha. Cũng mình thấy cũng như qua điều đó cũng là một cái nó phải là lửa thử luyện hay cái nồi nước sôi thôi. Ok, nhưng mình nói củ khoai tây, cái trứng và cà phê mà đưa qua ba cái kết quả khác nhau. Mình nói là nếu một loại người thì giống như cà phê thì qua cái sự nóng hay thử luyện thì nó tạo lên cái mùi thơm, hay là có những làm tốt hơn hay tức là thơm tho. Ok, hay nói làm nên cũng gì cho chồng chia sẻ về tổng thống chồng thấy đúng vậy. Ok, làm cho người ta thấy sự tốt lành của ông, qua thử thách đó mà thấy sự tốt lành. Nhưng mà cũng có người cũng qua thử thách thì lại thì cho thấy giống như củ khoai tây hay là chính thì nó lại đi ngược lại. Amen. Có nghĩa là có nhiều người đó mình thấy tốt, nhưng mà khi đụng thử thách thì họ tan rã, giống kiểu vậy. Ok, tan vỡ. Còn có người thì đụng thử thách thì thấy họ tốt hơn, đó là good hơn. Đó là điều mà nhắc nhở chúng ta để chúng ta thuộc về hạng nào á. Chúng ta cà phê, trứng hay là củ khoai tây. Cảm ơn Chúa. Thì đó để chúng ta nắm được ha. Thì ra nó có sự khác nhau chứ không phải giống nhau. Amen. Thành ra đó giờ mà tại sao Chúa phải đưa qua giữa thử luyện, huấn luyện chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa ha. nói chung là thì cái điều bây giờ mình chưa được cái là mình chưa được tốt, nếu mình chưa được đó là cho nói bằng thật không sơ lửa, cho nên nếu mình sợ có nghĩa là mình chưa có thật lắm, thành ra mình mới phải sợ nó. Cho nên ta nói nó cũng giống như vậy, chúng ta nhớ rằng mấy cái cặn bã đó họ dùng để đốt hết những cái cặn bã, rằng thật nó không sao hết chứ, không bao giờ tan hay cháy gì hết chứ, mấy cái khác là bị cháy hết. Cho nên vì thế người ta qua cái sự tưởng luyện đó thì nó vàng rồng, nó càng tinh rồng thêm nữa. Cho nên cái gì nó thật đó, mặc dù qua sự luyện thì nó cũng càng tinh rồng thêm, chứ nó không phải tan vỡ. Mà cái gì nó không có thiệt, nó giả là bị lửa là tiêu hết rồi. Để thành ra cái này cũng nhắc nhở đời sống của mình, để mình kiểm tra mình đó. Xin lỗi nào. Ok, cảm ơn Chúa ha. Đó là cái điều để nhắc nhở chúng ta. Vì mình có nhiều á, thì chúng ta thấy có nhiều người đó thì mọi sự hanh thông thì thấy họ rất là tốt. Nghĩa là không gặp cái gì tiền bạc tốt, có tài chánh tốt, rồi mọi tự thông thì mình thấy họ giống như kiểu tử tế tốt rồi. Nhưng mà đụng hoạn nạn thì thách ta là họ đổi mới của người hoàn toàn khác. Amen. Thấy không? Thành ra nó cũng vậy. Có nhiều người thì tốt ở nhà thờ, cũng phải ra khỏi nhà thờ là một con người hoàn toàn khác. Thành ra đó là điều đó nữa. Đó là hình thức để cho mình thấy nó không có thật. Cho nên nó lý do mình nó có những cái tình trạng như vậy. Ok, để chúng ta cũng nhắc nhở mình dạy mình, người đâu cũng cầu nguyện, nếu mình những cái đó đó, nếu mình chưa có được quyết, mình nên cái cầu nguyện ha, để lội đi những cái giả, cái không tốt, không thiệt, để chúng ta người đâu trở nên vàng thật, hay giống như cà phê, cho nên dù có thử luyện nào thì mình cũng nên nó tốt lành, amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn của Chúa ha, cảm ơn Chúa, cảm ơn chồng. Amen. Để nhắc nhở và chúng ta nói riêng một chính mình thôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho mọi người ha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, mời chị em nè, chúng ta cảm động cầu nguyện giúp học sáng nay ạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho những cái nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời chị Bích Ngọc cầu nguyện lên, chị Bích Ngọc.
Amen. Hallelujah. Chúng con vời khen chúc tụng Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài thì thật là lớn lắm. Cảm ơn Chúa đã luôn yêu thương chúng con và dẫn chúng con lại với nhau để quỳ dưới bệ chân Ngài, tôn thờ Ngài, học lời của Ngài và tôn cao danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa bài học hôm nay nhắc nhở cho chúng con. Chúng con như phải như hạt giống lúa mì gieo xuống đất mà phải chết đi, thối đi thì chúng con mới sanh ra được bông trái kết quả cho chúng con được. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nhớ rằng chúng con là những hạt giống mà cần phải chết đi và được sống lại. Chúa đã chết cho chúng con vì tình yêu của Ngài thì chúng con mới được sống. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã đóng đinh trên thập tự giá để cho chúng con được chết đi những tội lỗi của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã chịu những lằn roi để chúng con được lành bệnh. Cảm ơn Chúa những cái tội ác chúng con mà vì Chúa đã bị xử phạt. Chúa phải trả những cái giá đó cho chúng con, xin cho chúng con biết trân trọng và yêu thương và quý mến và làm theo. Cho chúng con bắt chước như đời sống của ông Donald Trump hay giờ này. Tuy đời sống của ông trước đó là một đời sống không ai ưa thích, nhưng mà lòng yêu mến Chúa, ông đã hạ mình để cho những người khác đặt tay lên. Xin cho chúng con cũng luôn biết hạ mình như ông. Và trong những gian truân này, cho ông cho mọi người chứng tỏ rằng cái sự hạ mình của ông, cái sự sâu ra được cái tốt lành từ bên tấm lòng của ông, biết kính sợ Chúa, biết yêu thương Chúa và biết giữ lời của Chúa. Ông mạnh mẽ trong những cái lúc yếu đuối nhất và Chúa đã làm việc rất là tốt lành để trên thế giới này rất là người, nhiều người được kính phục Chúa và nhiều người phải hạ mình và quỳ chân xuống để kêu cầu tới danh của Ngài. Đây là một sự phục hưng lớn cho thế giới chúng con, mà chúng con là những người con của Chúa, chúng con biết im lặng và đứng nhìn sự phép lạ lùng của Chúa xảy ra, để cho thế giới biết rằng cái một chị con trai rất nhỏ, nhưng chúng con rất là nhỏ nhoi, nhưng mà đã làm cho thế giới này phải rung động, phải chạy đến với Chúa để kêu cầu đến với Chúa. Con cảm tạ anh Chúa, cảm ơn Chúa vô cùng. Bài học ngày hôm nay xin Chúa cũng đổ sức và thêm ơn cho Tổng thống Trump luôn luôn là người đang còn dẫn đầu thế giới, mọi người đang nhìn đến ông và chiêm ngắm ông, những cái hành động việc làm của ông. Xin Chúa thêm sức và ban ơn cho ông, xin huyết của Ngài gìn giữ ông, xin thiên thần thiên sứ đến đánh trận cho ông, để cho ông được thắng. Từ Chúa đã chiến thắng thì cho ông được chiến thắng, và con dân của Ngài được chiến thắng, những người yêu kính Chúa được chiến thắng. Qua những cái điều này, xin Chúa cũng thương xót đến nhân loại của chúng con, giải cứu cho chúng con. Xin thiên thần thiên sứ của Ngài đến giúp đỡ chúng con, an ủi lòng của chúng con, cho chúng con mạnh mẽ trong những giây phút này, vì chúng con biết rằng dẫu trong chủ gian chân, Chúa luôn ở với chúng con, Chúa ở gần với chúng con hơn nữa, và Chúa đang còn dục lòng chúng con để đến với Ngài hơn nữa. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con luôn chưng anh chị em của chúng con, gia đình chúng con và những người yêu kính Chúa lên cho Ngài, và xin Ngài phục hưng chúng con, cho chúng con mạnh mẽ hơn, cho chúng con mạnh dạn hơn. Chúa luôn ở gần với chúng con, và Chúa, đây là cái năm hồng ân mà Chúa ban cho chúng con, xin cho chúng con được đắc thắng, cho chúng con được mạnh mẽ, cho chúng con được yêu kính Chúa nhiều hơn và học hỏi Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho Trầm sức dầu ở Trầm để nói lên cái sự mạnh mẽ. Tuy là cái hạt cà phê nó tối đen, nó chẳng có là gì, nhưng mà sau một sự nung đúc thì nó trở nên mùi hương thơm, cho chúng con cũng trở nên những mùi hương thơm một cách lạ lùng qua lời của Ngài, qua ơn của Ngài giúp đỡ chúng con. Con cảm ơn Chúa, xin cho chúng con âm thầm và đến với Ngài, học hỏi lời của Ngài, âm thầm và lặng lẽ, và chờ đợi sự trả lời của Ngài, sự phước lành của Ngài. Và chúng con luôn đầu phục Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa trong gian truân này. Nhiều khi chúng con cũng cảm thấy mình rất là yếu đuối, nhưng mà chúng con tin là Chúa luôn ở với chúng con, đồng hành với chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Ngợi khen Chúa vô cùng. Hallelujah. Con dâng anh chị em con lần nữa trong cánh tay của Ngài. Con nhân lời nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều nha. Bây giờ xin một tôi giúp em thời gian còn lại nha, làm như nhỏ. Với anh chị em mình có nhu cầu về cầu nguyện hoặc là theo chương trình cầu nguyện cho đất nước Mỹ tổng thống. Dạ, nhờ một sư giúp em thời gian còn lại nha. Dạ nha, mục sư cũng có anh chị em cũng cầu nguyện cho Chúa thăm viếng chồng và các con của em nha. À, được tốt hơn nha, được Chúa thăm viếng.
Ok, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta còn ai có điều gì muốn ra để chúng ta cầu nguyện, là chúng ta cầu nguyện ha. Cầu nguyện. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn Chúa, tuy nhiên Chúa dùng Tổng thống Trump, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông, để cho ông được tắc cử kỳ tới này. Amen. Và cho những người ok tin kính Chúa, những người yêu mến Chúa, những người sống trong điều đúng được càng ngày được giỏi lên okay, trong những vị trí của trên quánh quyền, cảm là giống như lời của Chúa đó, để họ được giỏi lên cao. Còn những người gian ác phải hạ xuống. Amen. Những người không tốt, những người chống phá nước Mỹ, họ sẽ bị nhận diện và bị loại ra hay là bị hạ thấp xuống. Amen. Rồi những người kính sợ, những người làm tốt cho đất nước Mỹ, là họ được giúp giới lên ở trong cái kính. Thôi đã trước đây con làm cảm ơn Chúa. Và cho con cái của Chúa, cái này chúng ta cũng cầu nguyện. Tôi cũng ban ơn cho chúng ta là dân sự Chúa và dân Chúa đó. Ok. Để Chúa cũng ban ơn để chúng ta yêu kính Chúa, để chúng ta cũng được ở đằng đầu. Ơn của Chúa sẽ làm cho chúng ta được kết quả thành được khi chúng ta bước đi trong quãng đường của Chúa. À, cái đó là cái nguyên tắc ha, Chúa dạy cho tôi đó. À, trước khi cầu nguyện đó. À, tại vì chúng ta không có hiểu được hiểu biết đúng đó, cho nên mình đi sai những nguyên tắc của Chúa nhiều quá. Nói qua nhiều khi mình tin Chúa mà mình không có được phước của Chúa là như vậy. Giống như dân Do Thái từ xưa thôi. Ok. Họ cũng là dân tiễn của Chúa mà tại sao không thấy phước đâu mà thấy gỗ xả thôi mà. Giống như kiểu Phục Truyền Lịch Ký chương 28 chúng ta thấy không? Tại vì họ không có đi theo cái nguyên tắc của Chúa dạy. Thành ra vì thế mà thay vì được phước thì họ chấm dứt trong khổ đau, trong sự, you know, ám hiếp của kẻ thù đủ thế chuyện. Thành ra khi chúng ta mà không có sống trong con đường công bình ngay thẳng đó, mình sẽ bị kẻ thù ức hiếp chúng ta. Giống như tại vì mình được càng ngày càng trỗi cao thì kẻ thù càng ngày còn trỗi cao, nó đi ngược lại giống như kiểu phục nhận. Thành ra khi chúng ta trở lại ăn năn đi trong con đường của Chúa thì cái sự chúc phước Chúa sẽ đến chúng ta để chúng ta càng ngày càng được thịnh vượng. Chúng ta giống như Chúa nói đó, ok, mình sẽ được ở đằng đầu. Cho nên đằng đầu có nghĩa là mình phải có những cái đặc tính và đi, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta, ok, được phước và trở thành đặc. Chứ còn những mình sống trong con đường tà thì làm sao Chúa nâng chúng ta lên được. Nó ngược lại cái đặc tính của Đức Chúa Trời. Cho nên vì thế mà chúng ta muốn được Chúa ban phước, mình phải đi theo cái con đường Chúa dạy, theo đặc tính của Ngài. Yêu thương công bình, ok. Thành ra cái đặc tính công bình đó là một trong những cái nền trụ của Chúa. Yêu thương và công bình đó. Cho nên đời sống mình phải xây dựng trong cái nền tảng yêu thương, công bình. Công bình có nghĩa là cái lối sống tốt lành, chân thật, ngay thẳng, trong sạch, không có làm điều sai trái, không tốt. Ví dụ như người gian dối là hình thức không có công bình. Ví dụ vậy. Đừng gạt người khác, vân vân. Giống như hôm qua chị qua chia sẻ đó, không công bình. Thì dĩ nhiên chị nói về cái vấn chúng ta biết thì công bình đấy, tức là mình phải hiểu rằng những người không có Chúa đó họ cũng có cái sự công bình chứ không phải là không có công bình. Tại vì tức là nhưng mà công bình của họ mà không có Chúa thì họ cái công bình cái điều đúng họ vẫn gặt hái được những cái kết quả hiện tại mà Chúa ban. Ví dụ như mình nói hôm nay, nếu một người ngoại không có Chúa mà họ chân thật, họ tốt lành thì Thượng Đế Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho họ. Ok. Nhưng mà nếu chúng ta là một người Cơ Đốc mà chúng ta lại không có chân thật đủ thứ thì làm sao Đức Chúa Trời ban phước? Thành ra Đức Chúa Trời là công bằng. Cho nên không phải vì chúng ta là người tin Chúa rồi chúng ta sống tầm bậy tầm bạ đi ngược lại những điều tốt lành thì vì chúng ta là con cái Chúa Ngài chúc phước. Còn cái người ngoài, ok, họ không có Chúa mà họ làm theo cái điều đúng, theo cho nên điều tốt lành thì Đức Chúa Trời đã mang cái đời đó không phải. Họ vẫn được sự chúc phước của Chúa trên đời này khi họ đi đúng những nguyên tắc của Chúa. Giống sư đồ Phaolô nói trong sách Roma đấy, ok, người Do Thái họ cậy vào luật pháp nhưng mà họ không giữ luật pháp, trong khi người ngoại không có luật pháp nhưng mà luật pháp và lương tâm thì làm sao thì Đức Chúa Trời vẫn chúc cho họ, ok, mặc dù họ có pháp nhưng mà trong lòng họ thì đó là Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho họ chứ không phải là không được ban phước. Chúng ta cần phải nhớ ha, họ vẫn có sự ban phước chứ không phải khó khi làm gì đúng họ vẫn được sự ban phước của Chúa. Tại vì cái nguyên tắc là cái luật là gì, nó không có ti vị, ok, nhưng mà về cái phần tâm linh nếu họ không có Chúa thì họ vẫn có thể được, nhưng mà trong cái physical, cái sin chúng ta thấy thì thí dụ như tôi đã nói, ví dụ trong vật lý chúng ta trồng cây mình là người tin Chúa họ người ta không tin Chúa, người ta cũng trồng cây, mà người ta dùng phân, người ta bón rước, đã tưới nước, mình tin Chúa, mình chỉ đứng mình cầu nguyện, mình không có tưới nước cũng gì hết, họ làm đúng nguyên tắc. Thì trong cái nguyên tắc, cái quy luật của Chúa thì họ không có tưới, mà họ làm đúng cái nguyên tắc, cái quy luật thì cái cây họ vẫn tốt, okay? Vẫn tốt và vẫn kết quả. Còn mình làm sai quy luật, không thầm chăm sóc chỉ đào cái lỗ nhét rồi đất cứng ngắc, không tưới nước, không bón phân gì hết, rồi đứng mình cầu nguyện, thì mình nghĩ có thể Chúa cũng làm phép lạ, nhưng mà cái chuyện đó hiếm, đúng không? Còn họ làm đúng nguyên tắc thì tự nhiên nó sẽ rô, cái cây nó sẽ tốt, họ sinh bông trái. Trong khi mình tin Chúa mà làm ngược nguyên tắc, vì sao mà nó cây của mình nó không có thấy lớn, mà những khi nó còn chết nữa, thấy không? Cũng vậy, người ngoài, nếu mà chúng ta làm gì neo, họ không có Chúa, mà họ biết chăm sóc tất hàng tốt, họ giữ tiệm sạch sẽ, ok, đủ thứ chuyện. Còn mình tin Chúa, mình lại không có chăm sóc tất hàng tốt, tiệm thì dơ, vì cầu nguyện Chúa, Chúa ơi, Chúa ban phước cho con, ok. Còn họ không có Chúa thì họ làm đúng nguyên tắc, họ giữ như nó sạch sẽ, họ chăm sóc khách hàng tốt, còn mình không chăm sóc rồi điểm dơ dái thì mình nghĩ gì nha, hiểu nói không? Thành ra có những cái công bình, những cái quy luật là như vậy, mình cũng phải đi đứng theo chứ mình muốn đời sống. Thành ra con cái Chúa, ok, anh chị em ở trong Chúa, chúng ta không có được dạy dỗ đúng, thành ra chúng ta bỏ đi những cái nguyên tắc công bình, ok, mình chỉ nói về cái công bình trong cái đức tin về Chúa không, mà mình bỏ cái công bình trong cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Hết qua chúng ta không nhận được sự ban phước của Đức Chúa Trời là tại vì chúng ta không có sự dạy dỗ đúng, ok. Thành ra muốn đời sống chúng ta muốn được phước, được sự chúc phước của Chúa, chúng ta cần phải đi trong cái lối sống công bình nữa, đẹp hơn Chúa. Amen. Tức là để chúng ta mới nhận được cái sự chúc phước của Chúa trên cái đời này. Còn nếu chúng ta đi ngược lại, chúng ta sẽ không có sự chúc phước của Chúa. Amen. Thành ra, nếu mà chúng ta đi đó, thì chúng ta sẽ có chúc phước của Chúa trên đời này, và có sự chúc phước của Chúa trong đời sau. Amen. Là chúng ta nhớ ha, cho nên đừng có bỏ cái nguyên tắc. Công bình là những cái căn bản, những cái nguyên tắc. Okay. Ví dụ như mình là người tin Chúa, mà mình không hiếu kính cha mẹ, mà họ không tin Chúa, mà họ hiếu kính cha mẹ, mặc dù họ không có Chúa, nhưng mà họ làm đúng quy luật của Chúa, là Chúa dạy hãy hiếu kính cha mẹ. Như vậy, thì mặc dù họ không có Chúa, họ vẫn có sự chúc phước của Đức Chúa Trời, tại vì họ làm đúng theo cái quy luật của Ngài. Còn mình có Chúa, mà mình lại không hiếu kính, làm sao Đức Chúa Trời vi phạm cái quy luật của Ngài, thì làm sao Ngài chúc phước cho chúng ta được. Chúng ta phải hiểu. Ha? Thành ra khi họ đi đúng quy luật, thì dù là họ có Chúa thì họ vẫn chúc phước. Trong cái đời này họ vẫn có sự chúc phước đó. Ok? Thành ra chúng ta cần phải nhớ ha. Thành ra là con cái Chúa, chúng ta cũng cần phải đi theo những cái quy luật của Đức Chúa Trời, những cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta, để chúng ta mới được thành vượng. Ok? Mới được sự Chúa chúc phước cho cái đời này. Còn không, chúng ta sẽ không có cái sự đó, tại vì chúng ta vi phạm những cái quy luật, những cái nguyên tắc của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đó là cái điều mà Hội Thánh Chúa không có dạy dỗ đúng. Tôi thấy nói là làm cho Hội Thánh của Chúa phần lớn bị nghẹt nồi, không có được tốt lành, dân Chúa không được vinh hiển. Đó thì cứ dạy về cái sự công bình của cái địa vị, mà không có dạy cái công bình qua lối sống. Ok? Amen. Thành ra đó do mà không có ai ý thức để sống đạo, không có ai ý thức để sống theo lời của Chúa dạy. Ok? Thành ra đó là do mà tại sao chúng ta không nhận được sự chúc phước. Nhưng mà bắt đầu chúng ta đi theo cái sự dạy dỗ của Chúa, nguyên tắc của Chúa dạy, chúng ta sẽ thấy Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thành ra đó là do chúng ta hãy có Chúa có dạy những cái nguyên tắc của chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy lời của Chúa dạy, mà chúng ta đi đúng từ từ, chúng ta sẽ thấy nó sẽ bày tỏ qua đời sống. Ví dụ trong Ngôn Chúa cũng có dạy về, you know, nhiều điều. Ví dụ mình yêu kính Chúa thì mình đặt Chúa hàng đầu đó. Thì Chúa nói hãy lấy thầy tôi quê lại đầu mùa và tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đầu mùa nó lên cái sự trân quý. Nếu mình giết dân cho Chúa những điều quý nhất, đừng có dân Chúa những cái điều thừa, thì Chúa sẽ chúc phước cho đời sống của chúng ta. Amen. Có những người chỉ dân cho Chúa những gì thừa thải thôi. Amen. Rồi đời Chúa, cái thừa thải đó giống như con què, giống như con sinh tế, con què. Ok. Thì làm sao mà Chúa chúc phước? Nói tôi cũng có dân hiến mà, sao Chúa không chúc phước thôi. Nhưng mà mình dân những con què, những con đuôi mù què cho Chúa. Chứ không phải dân những cái con tốt nhất. Amen. Cho Chúa. Tức là không tì, tức là những con không tì, không dứt nói lên cái sự tốt nhất. Amen. Thành ra chúng ta cần phải thay đổi. Nếu anh chị em chúng ta, nếu muốn nhận được sự phước của Chúa, là trên tài chánh nữa, phải thay đổi. Phải bắt đầu dâng cho Chúa điều tốt nhất, trân quý Chúa. Đừng dâng cho Chúa những gì dư thừa. Dư thừa. Có nhiều người dâng cho Chúa, tôi trả hết tiền nhà, tiền bill rồi hết, còn thừa tôi mới còn lại dư thì tôi mới dâng Chúa một phần mười. Cái đó không đúng. Đó là đồ dư thừa, mình đặt Chúa sao hết những cái điều kia. Đúng không? Thì làm sao Đức Chúa Trời có thể chúc phước được cho chúng ta? Amen. Chúa là sao chót hơn trả tiền nhà nữa. Trả tiền bill, trả video, trả gì hết. Mà như vậy làm sao mà Chúa có thể đẹp lòng mà Chúa chúc phước được cho chúng ta? Phước Chúa mới làm cho chúng ta thịnh vượng. Đức Chúa Trời ban phước mới làm cho chúng ta giàu có, mới thịnh vượng, mới tốt được. Nếu Chúa không ban phước, chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không đi đến đâu, không tốt được. Thành ra chúng ta cần phải nhớ cái nguyên tắc, cái những cái quy luật mà Chúa mà chúng ta cần phải đi. Sao là tin Chúa mà mình đối xử với Chúa tệ như vậy, làm sao mà Đức Chúa Trời có thể ban phước cho chúng ta tốt được? Thí dụ vậy, vân vân. Thành ra có những cái quy luật mà mình cần phải chỉnh sửa lại. Được rồi, khi mình đi đúng những cái nguyên tắc, những quy luật mình kính trọng, tôn kính Chúa, thì bắt đầu mình sẽ thấy Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Bắt đầu phước của Chúa mới đổ xuống được, chứ không phải vì mình tin Chúa mà phước Chúa đổ xuống được nếu mình đi ngược lại những nguyên tắc. Thành ra chúng ta cần phải nhớ ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là cái điều mà tôi thực ra với mọi người tôi cũng không có được, mà cho nên càng lâu trong Chúa tôi mới hiểu được. Amen. Và tôi muốn chia sẻ cho mọi người, nếu mà tôi hiểu những cái quy luật đó tốt sớm đó, thì tôi cũng không phải trả giá nhiều điều. Amen. Cho nên đó là dạy tôi hiểu là cái công bình của Chúa Giê-xu. Anh sống còn cái nào anh cũng được công bình hết, cho nên anh không cần, anh có sống tốt hay xấu gì anh cũng được công bình. Anh đã tin Chúa, cho nên anh muốn sống tốt thì anh muốn sống, còn tôi không muốn sống tốt cũng ok. Đó là sự dạy dỗ không có đúng, không có giả thật của Chúa. Amen. Đó là do mình nhiều cuộc đời không có nhận được sự ban phước. Thay vì mình ở đằng đầu thì bây giờ mình thấy mình ở đằng đuôi. Thay mình ở trên cao thì bây giờ mình thấy mình dưới thấp. Thay vì kẻ thù sẽ sợ chạy trước mình, là một đường đánh mình, thì bây giờ mình thấy kẻ thù nó lấn lướt trên mình. Thấy không? Amen. Thành ra khi mình sống trong tội lỗi thì kẻ thù nó không có chạy, mà nó sẽ lấn lướt về mình. Mình sẽ làm đâu lại. Thành ra đó là những cái điều mà you know, sự dạy dỗ không có đúng trong cái dòng cộng đồng cơ đốc. Ok. Thành ra đó do mà làm cho chúng ta không tốt. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ điều này để những anh chị em nào đang đối diện với thói quen phải quay trở lại, phải đi đúng theo con đường nguyên tắc của Chúa. Dĩ nhiên, cái gì nó cũng phải có thời gian. Nếu mình làm theo đúng nguyên tắc với cái cây trồng cũng vậy, khoảng thời gian nó mới có trái. Nếu mình tiếp tục yêu kính Chúa, gieo đúng theo nguyên tắc, thì đến Chúa nó giới mệt nhọc về sự làm lành là như vậy. Nếu chúng ta không chậm trễ, đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Và nếu chúng ta cứ đi theo đúng nguyên tắc, yêu kính, thì không sống thì chạy. Chúng ta sẽ gặt hái điều tốt lành mình gieo. Men, Đức Chúa Trời không chịu kinh dễ đâu. Ai gieo giống kia. Thành ra chúng ta ha, nếu ai đang thấy giống tốt, phải học, phải tập gieo những điều tốt lành. Ok, hồi xưa giờ mình chưa có gieo được tốt, thì bây giờ đó mình phải tập. Ok, Chúa dạy, mình nên dân phục. Tôi mới đang dạy về, rồi về lắng nghe tiếng Chúa đấy. Thì chồng có lắng nghe đấy, là học về cái chính ta, nghe chính ta, ta quên nó của thằng ta nữa. Nghe chính ta, ta chính ta phải nghe lời ta, chính ta nghe chính ta, tức là chính ta nghe lời ta, ta quên nó, mà con cái Chúa không có nghe lời Chúa thì khó mà Chúa chúc phước được. Amen. Chúng ta con của mình cũng vậy, mình có con mà mình, con mình nó không có vâng lời, nó làm mình cũng khó làm điều tốt cho nó được. Thấy không? Thường nó không vâng lời, nó không điều không có đẹp không, nó làm những điều sai chắc không có tốt, thành ra làm sao mình ban phước cho nó được. Nhưng mà đứa con vâng lời là mình sẵn sàng, nó xin gì mình cũng cho hết, tại vì mình thấy nó rất là đẹp lòng mình, nên nó xin gì mình cũng cho, mình không có, hầu như không có từ chối gì hết, chỉ ngoài trừ mình không có khả năng thôi. Đứa con mà đẹp lòng mình là không có cái gì mình từ chối cho nó hết, ngoại trừ mà nó có khả năng, cái gì nó sinh ngoài nhiều khả năng của mình, nó nằm trong khả năng là mình sẽ sẵn sàng làm mọi sự khi cho nó hết, thì nó sinh mình hay nó không. Nhưng mà một đứa con mà không vâng lời thì mình, chúng ta không thể nào, ok, giúp cho nó được, tại mình biết nó cũng không tốt, thành ra cũng vậy. Cho nên đời sống dân phục Chúa đi theo nguyên tắc đó là một đứa con vâng lời, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chúc phước của Chúa, sự ban ơn của Chúa cách dư dật trên đời sống chúng này. Amen. Cho nên chúng ta nhớ ha, có những cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải đi theo, chứ đừng có nói tôi tin Chúa rồi tôi vi phạm những nguyên tắc của Chúa vẫn chúc phước thì tôi được không. Cái đó là why mình thấy tại sao nhiều đời sống cơ đốc nhân mà mình không thấy được phước gì hết là như vậy. Amen. Và trong khi những người ngoài, mình không nói đây, họ vẫn được phước, mà nó sẽ tại vì họ là ngoại, nhưng họ đi đúng những cái nguyên tắc mà Chúa dạy. Họ không có Chúa, nhưng mà họ đi đúng nguyên tắc. Nhưng mà về thuộc linh thì họ không được cứu rỗi, nhưng mà về những cái nguyên tắc thuộc thể hay những gì Chúa dạy không, thì họ vẫn đi đúng nguyên tắc. Thấy không? Thành ra họ được sự chúc phước, còn mình đi sai nguyên tắc mình không được. Thành ra chúng ta cần phải nhớ. Thành ra đó là do mà chúng ta cần phải nắm được, và chúng ta đừng có nói thành ra cái hiểu biết đó đó. Tôi chia sẻ điều này để mọi người nắm được ha. Khi mình có những cái hiểu biết đó mình áp dụng, mình sẽ thấy cái sự chúc phước của Chúa trên đời sống của mình. Không sớm thì chạy, chúng ta sẽ thấy cái điều đó xảy ra. Amen. Trên đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra nguyện Chúa ban ơn chúng ta ha. Chúng ta phải áp dụng ha những cái nguyên tắc của Chúa thì mình kinh nghiệm được. Thành ra Chúa mới nói người khôn là người nghe lời ta và làm theo là như vậy, tức là áp dụng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Và một trong những cái nguyên tắc của Chúa mà để ban phước đó là cũng là cái đặc tính của mình. Đặc tính của mình và càng ngày càng giống Chúa thì Chúa cũng đẹp lòng, Chúa chúc phước cho chúng ta. Đặc tính mình mà càng ngày càng giống ma quỷ, Chúa không thể chúc phước được cho chúng ta. Amen. Thấy không? Chúng ta nắm được không? Thành ra để được sự chúc phước của chúng ta, tức là đức tính của mình cũng mỗi ngày đẹp lòng Chúa. Amen. Thành ra như vậy Chúa cũng đẹp lòng. Thành ra trong đó nó có đặc tính, và trong cái đời sống mình, you know, ví dụ chúng ta thấy con người của chúng ta nó bày tỏ qua đặc tính nhất, qua hành động hay là việc làm của mình. Thành ra khi mình có cái đặc tính tốt lành, cái hành động của mình bày tỏ sự yêu kính Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho cuộc đời của chúng ta. Ok? Ngài không tiếc gì đâu. Amen. Một Kinh Thánh nói Ngài không tiếc chính con Ngài, đã bản con Ngài hay có con, thì Ngài há chẳng tiếc, chẳng ban mọi sự theo luôn. Ông Rôme ha, chương 8 là câu 12. Thì chúng ta thấy ha, thành ra chúng ta cần phải đi đúng những quy tắc của Chúa ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình đang muốn chia sẻ ở đây để cho anh chị em nào thấy mình ở trong Chúa mà mình thấy chưa đó, thì hãy nhớ cái điều này. Hãy gieo đi, gieo trong cái điều đúng, theo những nguyên tắc của Chúa một thời gian, chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ chúc phước, ok, dồi dào. Còn mình cứ cầu nguyện Chúa ơi cho con được thịnh vượng mà mình vẫn đi sai nguyên tắc của Chúa, nó sẽ không work được. Ok, nó sẽ không work được. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Mình cầu nguyện mà mình đi đúng nguyên tắc thì Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. Amen. Giống như tôi nói, một đứa học sinh làm biếng không chịu học, ngồi cầu nguyện Chúa ơi cho con thi đậu tốt, sao Đức Chúa Trời có thể trả lời để cho mình làm biếng, giúp cho mình làm biếng như vậy. Nhưng Chúa trả lời như vậy, nói lên Ngài thiếu, Ngài không có công bằng. Thành ra có những cái điều mà mình đi nó ngược nguyên tắc của Đức Chúa Trời, mà muốn Đức Chúa Trời ban phước rất là khó. Amen. Thành ra chúng ta cũng phải đi theo những cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra đó là do để nói cho chúng ta nắm được ha. Bên cạnh cái bài này, để trước khi chúng ta cầu nguyện, để chúng ta cảm ơn Chúa, hằng nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Để nắm được. Và nếu chúng ta là những người mà mình hay ngay cả mình nhớ rằng về thế má, đúng không ạ? Thế má. Ok, chúng ta cũng đừng nên trốn thế. Đừng có nghĩ đó, mình trốn thế đó, mình cũng làm tiếp gian dối nhiều. Ok, nó có những cái quy luật họ cho mình cứ làm. Mình trốn thế cũng làm tiếp gian dối, nhiều khi Đức Chúa Trời cũng khó mà ban phước cho chúng này. Cho nên chúng ta cũng cần phải đi theo những cái nguyên tắc tốt đấy. Amen. Thấy không? Amen. Thành ra đó lý do chúng ta cũng nên làm đúng ha, theo những cái nguyên tắc. Cho nên vân vân đủ thứ tâm ra đại trường nó. Thành ra đó là do để chúng ta còn không á, mình sẽ có nhiều thứ. Ok. Mình không có được sự chúc phước của Chúa. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ nếu không chúng ta sẽ cầu nguyện để tôi, không có ai nữa, tôi sẽ cầu nguyện để Chúa ban ơn cho chúng ta để nắm được cái bài học sáng hôm nay và những cái viết những điều đó để đi theo nguyên tắc. Chứ đừng có chỉ nghĩ là tôi được xưng công bình và đức tin, tôi không cỡ nào tôi cũng là công bình, Chúa cũng ban phước cho tôi, mà không có lối sống công bình, cái điều đó nó sẽ không xảy ra. Nó sẽ không xảy ra. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta nắm được. Đó là cái điều tôi chia sẻ mà hội thánh Chúa đã không có hiểu đúng, đã không có dạy bằng cái Chúa đúng. Okay. Đi trong lối công bình, tức là làm theo điều đúng, không phải đi để mình xưng công bình qua mình, nhưng mà đó là những cái nguyên tắc. Ok. Chúng ta hiểu không? Giống như mình mở điện, mình phải turn on, cái công tắc bật lên này nó mới cháy được. Mình bật ngược nó không thể cháy được. Ví dụ vậy, disconnect cái dòng điện nó không có cháy được. Mình không thể đi ngược gì nữa. Còn khi mình đi đúng, dù mình có đức tin hay không có đức tin, đúng nguyên tắc là mình vẫn được sự chúc phước của Chúa. Thấy không? Giống như chúng ta thấy chính phủ của Mỹ gần đây. Ok. Họ có đưa ra cái quy luật ai mà có đi làm hay có thay thế đó, là có xã hội thường trú đó, thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của chính phủ. Ok. Thì nó đúng y vậy, là ai cũng nhận lãnh được hết. Ok. Người giàu, người nghèo hay người gì đó, đúng nguyên tắc đó là ai cũng được. Những người mà không có đúng nguyên tắc đó là nếu không có số sự ở lậu thì dĩ nhiên sẽ không được. Chúng ta thấy không? Amen. Ví dụ mình ở lậu, dù là mình tin Chúa, mình có cầu nguyện thì nhưng mình vẫn không được, mình vẫn không nhận được số tiền. Nhưng mà nếu đúng thì mình sẽ nhận được. Có những cái nguyên tắc, ngay cả không có cầu nguyện vẫn nhận được số tiền đó. Đúng không? Tại nó có những cái nguyên tắc đúng. Thành ra có những cái nguyên tắc đúng đó, nó cũng khi mình đúng là nó work thôi, nó cũng không phải cầu nguyện nó mới work. Ok? Amen. Tôi nói nè mọi người không? Thành ra có những cái nguyên tắc mình đi đúng tự nhiên nó sẽ xảy ra, tại vì nó Chúa đẹp lòng nó sẽ xảy ra. Và trong những nguyên tắc đó là sự kính sợ Chúa ha, Chúa hứa. Tôi nói cho mọi người khi tôi đọc về cái bài để tôi trở lại để nói đây cho anh chị em hiểu. Kính sợ Chúa là mình đi trong con đường của Chúa. Thì chúng ta đọc lại cái thi thiên để là sự kính sợ Chúa để mình thấy. Để cho chúng ta hiểu đúng ha, tôi muốn nói đây để cho chúng ta hiểu đúng. Ok, để mình nhiều khi mình hiểu sai đó. Có nhiều người đấy. Tôi không nói cầu nguyện là không tốt nha, tôi không nói đây, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu đúng những cái quy luật, những cái nguyên tắc của Chúa. Giống như tôi chia sẻ bữa Chủ nhật đó, có nhiều người nói tại sao tôi thấy đức tin, nó xin mục sư cầu nguyện cho tôi để tôi có đức tin mạnh mẽ, rồi sau đó cũng đức tin cứ yếu đuối, rồi đi qua nhờ người này mục sư cầu nguyện cho đức tin có mình. Tại vì chúng ta đi sai nguyên tắc. Chúa có dạy mình nguyên tắc để làm sao có đức tin mạnh mẽ. Trong lời của Chúa, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và nghe lời của Chúa hay lời của Đấng Christ, mà mình đi ngược lại. Chúa dạy mình đức tin đến điều đó, mình không cầu nguyện cho tôi có đức tin mà không cần đọc lời Chúa, không cần nghe lời Chúa, thì làm sao mình đi ngược cái nguyên tắc đó, làm sao mà mình có đức tin mạnh được. Chúa dạy mình đức tin đến bởi sự người ta nghe lời của Đấng Christ, mà mình không cần nghe lời Chúa, không cần học lời Chúa, nghe lời Chúa hết, chỉ muốn cầu nguyện để cho mình có đức tin. Ở giờ nó không quá không có quét như vậy, tại mình đi ngược cái nguyên tắc. Chúa đã dạy cho mình lại làm sao mình có cái đức tin. Amen. Rồi ngay cả, như nói ví dụ đời sống gia đình đi, ví dụ chồng vợ, Chúa dạy những cái nguyên tắc. Chồng phải yêu thương vợ, vợ phải với nó dân phục kính trọng chồng. Mà người vợ thì chẳng coi ông chồng cái gì hết. Thì giờ nhờ mục sư, rồi giờ ông chồng có nguyên thương vợ, nhờ mục sư cầu nguyện để chúng tôi có hạnh phúc. Mà họ không có thay đổi nguyên tắc để đối xử với nhau. Thì nếu có, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu có, nó là chỉ tạm thời, chứ còn cái sự xung đột vẫn xảy ra. Thành ra chúng ta đừng có từ bỏ, đừng có nghĩ chỉ cầu nguyện là giải quyết hết mọi vấn đề. Giải quyết vấn đề khi chúng ta đi theo lẽ thật của Chúa, đi đúng những lẽ thật, nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề. Để chúng ta làm đúng đội đó, nó không cầu nguyện mà những hạnh phúc. Nếu người chồng yêu thương vợ và vợ, như nó dũng, như nó dân phục, nó sẽ tôn trọng chồng, thì chúng ta vẫn thấy gia đình hạnh phúc, mặc dù họ không cầu nguyện, họ vẫn hạnh phúc. Còn mình cầu nguyện mà mình không tôn trọng vợ, không tôn trọng chồng, chồng không yêu thương vợ, thì dù cho cầu nguyện thì không thánh hạnh phúc, gia đình chỉ vẫn xung đột hoài thôi. Thấy không? Amen. Thành ra vì thế có những cái nguyên tắc mà chúng ta phải đi theo. Khi chúng ta đi đúng nguyên tắc là tự nhiên nó sẽ xảy ra. Còn khi mình đi ngược lại nguyên tắc cầu nguyện hoài mà những khi tại sao nó không work. Chú ơi, tại sao con cầu nguyện mà sao thấy nó không xảy ra? Thấy không? Nắm được tôi nói không? Nhưng mà nếu mình đi đúng nguyên tắc nữa thì mình cầu nguyện ok tốt. Ví dụ như tôi yêu mến vợ tôi hay là vợ tôi, rồi chúng ta cầu nguyện nhé. Yeah, Chúa sẽ ban phước cho điều đó khi mình đúng nguyên tắc. Nhưng mà đi ngược nguyên tắc kia Chúa chúc phước nó rất là khó. Nắm được tôi nói không? Amen. Thành ra để chúng ta cần phải hiểu đúng. Ok? Amen. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đừng có đi sai những cái nguyên tắc của Chúa mà chỉ là nghĩ là cầu nguyện. Kiêng ăn nó sẽ quớt, kiêng ăn mà cũng không có đi theo cách đó nó cũng có quớt nữa. Amen. Kiêng ăn mà you know, vợ cũng không tôn trọng chồng, chồng cũng yêu thương vợ thì có kiêng ăn nó cũng không làm cho gia đình mình hạnh phúc nữa. Amen. Thành ra chúng ta phải đi đúng nguyên tắc. Đúng nguyên tắc thì sự cầu nguyện làm cho chúng ta tốt, kiêng ăn làm đó. Còn ngược nguyên tắc thì cũng không làm cho chúng ta tốt được. Amen. Tại vì nó ngược lại nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra chúng ta nhớ ha. Thành ra thí dụ mình muốn cuộc đời được ban phước mà Chúa nói mình hãy hiếu kính cha mẹ, muốn sống lâu thì mình phải hiếu kính cha mẹ. Mà mình lại cứ khổng hào với cha mẹ, bất kính với cha mẹ thì Chúa không thể nào ban phước cho chúng ta được. Và có thể chúng ta sẽ chết sớm, thấy không, nắm được không? Không vâng. Thành ra có những cái nguyên tắc mà mình phải đi theo. Không hả? Chứ không phải tin Chúa rồi mình vi phạm nguyên tắc rồi Đức Chúa Trời vẫn phải ban phước cho chúng ta. Nên dân Do Thái là một cái điển hình cho chúng ta thấy rõ cái điều đó. Mà cơ đốc nhân chúng ta không học được cái bài Do Thái mà cũng bắt đi theo cái đường của họ, sai chặt của họ. Ô, chỉ là mình có đức tin, mình là công dân trên trời qua đức tin cho nên công bình đó. Cho nên đó là những cái sự dạy dỗ mà không có đúng, tốt lành. Amen. Thành ra chúng ta cần phải hiểu ha. Thành ra chúng ta cần phải có những cái lối sống công bình này. Công bình theo đúng nguyên tắc của Chúa. Ok, tôi dạy mình phải hiếu kính, phải yêu mến Chúa hết lòng hết sinh hồn, tức nghĩa là đặt Chúa hàng đầu và quý trọng Chúa. Và tôi không chút nghi ngờ nếu ai mà you know, yêu kính Chúa và vâng theo lời Chúa là Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cái đó là cái nguyên tắc của Chúa rồi. Cái đó khi mình đi đúng đó chắc chắn, dù mình đang hoàn cảnh gì đó chắc chắn, không sớm thì chạy, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Có thể mình đang nghèo khó bây giờ, nhưng thời gian Chúa sẽ ban cho mình. Mình có thể thịnh vượng. Không phải chỉ thịnh vượng. Thịnh vượng ở đây có nghĩa là không phải chỉ giàu có về tiền bạc không, mà mình thấy mình có sự hạnh phúc ở trong đời sống gia đình, mình vui thọ. Xong rồi chúng ta nhớ ha. Thành ra đó là có những cái nguyên tắc mà chúng ta không phải đi theo. Và khi chúng ta đi theo đúng nguyên tắc đó, thì đó nó sẽ work thôi. Amen. Giống như cái chìa khóa, mình mở đúng chìa khóa thì nó sẽ work thôi. Còn mình đỡ sai chìa khóa đó thì nó sẽ không có work được. Amen Chúa ha. Để nói cho chúng ta nắm được cái điều này, để chúng ta cần phải nhìn đúng. Để tôi trở lại, chúng ta đọc như Thi Thiên 112 nói, Hallelujah, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Thắng là tức là mình áp dụng đấy, ok. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất, tức là những người đó Chúa sẽ ban phước để họ cường thạnh. Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Ngay thẳng ở đây là sống công bình đấy, ok. Thấy không? Những dòng dõi này tức là những người sống công bình, ông sách. Ngay thẳng sẽ được phước. Của cải nè, giàu có đều ở trong nhà người. Khi chúng ta sống trong đời sống công bình, thấy không? Chúng ta sẽ được chúc phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Tại sao sự công bình đây? Sự công bình người ở đây chứ không phải sự công bình của Chúa nha. Sự công bình ở đây, sống công người, nó là sự công bình của cái người đó. Tức là người đó có một lối sống công bình. Ok? Thì, tức là người đó chỉ còn đến đời đời, tức là được sự ban ơn của Chúa. Thấy không? Ánh sáng nơi tối tăm, người hai nào, vân vân. Thành ra chúng ta thấy có chỗ nào cầu nguyện ở trong này đâu, để Chúa chúc phước đâu. Chúng ta đọc lại thi thiên này, nó có cái phần nào cầu nguyện đâu. Mà cái phần này nó liên hệ đến sự kính sợ Chúa, liên hệ đến lối sống công bình và Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Còn mình cầu nguyện mà mình không bước đi trong sự kính sợ Chúa, không công bình, cho nên mình thôi sao thấy nó không có work gì. Amen. Đó là lý do để chúng ta hiểu không? Amen. Thành ra tôi muốn nói ra điều này để chúng ta đừng có quên. Cho nên tôi khi tôi đọc cái lời của Chúa đó, thì giống như coi là Chúa hỏi tôi, con có thấy chỗ nào cầu nguyện trong cái bài này không vậy? Tôi nói là Chúa không có. Ok? Tức nghĩa là nói lên cái lối sống. Cái lối sống. Amen. Cái lối sống của mình. Mình cầu nguyện tốt thôi, tôi không nói là sai. Mình có thể mình công bố điều này tốt. Nhưng mà mình cũng phải có lối sống theo cái lời Chúa dạy nữa. Thì cái lời cầu nguyện đó, thì ok, nó sẽ xảy ra. Ok? Thì cái đó ý tôi nói. Tôi không nói là cầu nguyện là không tốt. Nhưng mà nó sẽ không mang xảy ra nếu chúng ta không có một cái lối sống kính sợ Chúa và công bình đi theo đường lối để làm theo những nguyên tắc của Chúa. Thì nó vẫn không xảy ra. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta hiểu ha. Thành ra để chúng ta phải nhìn cái đúng cái lời thật đó. Ok. Chứ mình không có lấy cái điều này để mình xóa hết. Giống như đức tin của mình. Chúng ta không thể dùng cầu nguyện. Không. Mà nếu người đó không đọc lời Chúa, người đó sẽ không có đức tin tốt được. Amen. Thành ra gì đó là nguyên tắc của Chúa. Amen. Chúa ban ơn chúng ta để giống được những cái điều này, để khi mình đọc lời Chúa đó, khi Chúa kêu mình nên làm cái điều gì, áp dụng mình nên làm cái điều đó. Amen. Thì mình sẽ kinh nghiệm được đó là giống những nguyên tắc. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nguyện. Có ai có câu hỏi thắc mắc gì không? Nếu không, chúng ta sẽ cầu nguyện. Tôi tin rằng khi chúng ta nắm được những điều này, áp dụng, chúng ta sẽ thấy phước lành của Chúa ở trên đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Đã đến trên đời sống của chúng ta. Amen. Và tôi tin rằng okay, chúng ta sẽ thành vượng. Amen. Trong nhiều mặt thuộc linh cũng như thuộc thể. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha đời đời của chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu là Cha toàn năng của chúng con. Amen. Xin Chúa thăm diễn ban ơn cho mọi người có trong đường lai, để chúng con hiểu đúng lẽ thật của Chúa. Có những cái lẽ thật không có được dạy dỗ đúng đắn. Amen. Vì thế mà nhiều khi chúng con tin Chúa mà chúng con không thấy được cái phước hạnh giống như phải có như lời của Chúa dạy. Amen. Giống như ngay cả chúng con như là Chúa nói chiên ta, nghe tiếng ta, mà nhiều người chúng con không có nghe được tiếng của Chúa, mà chúng con không biết tại sao. Coi bình thường, tại vì chúng con đã không có đi theo đúng những nguyên tắc của Ngài. Amen. Thành ra chúng con, khi chúng con đi theo đúng nguyên tắc của Chúa, thì chúng con không những thấy sự ban ơn Chúa, mà chúng con được nghe tiếng của Ngài. Amen. Vì Chúa nói chiên ta thì nghe tiếng Ngài. Amen. Ta quen nó và nó theo thầy. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn. Amen. Cho mọi anh chị em chúng con trên đường lai, để từ từ chúng con nắm được hết những lẽ thật. Amen. Những cái nguyên tắc, những cái chìa khóa có báo Chúa, để rồi chúng con áp dụng để mở ra những cái kho báo, những cái nguyên tắc đó, để rồi tay ơn lành của Chúa được dẫn đến trên đời sống của mọi chúng con. Amen. Để sự thành vượng, sự giàu có của thiên đàng được bày tỏ trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Trong đời này, để chúng con không được phước cả đời này và đời sau, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng dạy dỗ chúng con, đặc tính của chúng con cũng rất là quan trọng với Ngài. Amen. Để Chúa xin Chúa cho chúng con. Amen. Để có những đặc tính được sửa đổi, giống như cà phê. Ok. Thành ra đặc tính cà phê nói lên tính chất thơm tho, nó lên một cái đặc tính. Amen. Thành ra cho chúng con có biến đổi để có những đặc tính mà tốt lành. Amen. Dù hoàn cảnh nào, người ta vẫn thấy sự tốt lành của Chúa trên đời sống. Chứ không phải lúc con, chúng con tốt thì nói chuyện nghe hiền lành, còn lúc không tốt thì nổi giận la hét, quát tháo, chửi rủa. Thì như vậy nó đã thiếu đi cái mùi thơm. Ok. Của Chúa. Amen. Amen. Hay cọc gần, hay gắt gỏng, hay là nếu người nào nói theo ý của mình thì mình, you know, yêu thương người đó, người nào là nghịch người mình thì mình đi người đó. Amen. Thì đó không phải là cái điều tốt lành, đưa lên cái bản chất không có tốt lành. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn chúng con để cho chúng con yêu thương mọi người dù là họ thế nào. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chứ không phải chỉ, you know, yêu thương những người, you know, hợp ý của mình thôi. Amen. Hay là mà cảm ơn Chúa vân vân. Con cảm ơn Cha. Nhưng Chúa trước phước và ban ơn và sức giàu. Amen. Của sự tốt lành, của sự biến đổi thay đổi trên đời sống chúng ta. Amen. Nếu không có sự biến đổi thay đổi thì là chúng con sẽ không kinh nghiệm được điều tốt lành của Chúa. Amen. Con cảm ơn Chúa. Chúa thăm viếng từng người một. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Đó là do mà nhiều khi thay vì chúng con được phước, chúng con phải bị sự của xã trên đời sống, không khác gì dân Do Thái. Đúng ra là tiễn dân của Chúa, họ phải được phước của Ngài, nhưng mà họ đã nhận lãnh hậu quả của xã thay vì được phước lành. Amen. Đây, chúng con cũng là dân Do Thái thuộc linh, cho chúng con học được cái bài học của dân Do Thái. Lý do tại sao dân sự? Vì họ đã không vâng lời Ngài. Họ đã không làm theo những gì Chúa chỉ dạy họ. Amen. Cho nên thay vì được hứa, amen, thì họ đã bị sự vô sản. Trong đời sống của chúng con, dân sự của Chúa, nhiều khi chúng con cũng bị vậy. Phước đâu không thấy, mà dường như cuộc đời mình đầy sự đau khổ, đầy sự buồn phiền, giống như ông khác bị sự vô sản trên đời sống của mình. Amen. Xin Chúa cho chúng con nhận ra, để chúng con thay đổi. Amen. Để chúng con đi lại đúng những các quy tắc của Chúa, để dạy dỗ của Ngài. Amen. Để rồi chúng con nhận được sự ban phước, sự chúc phước của Chúa trên đời sống của mình. Amen. Sự tốt lành của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Sự tốt lành của Chúa trên đời sống của chúng con. Sự tốt lành của Ngài trên đời sống. Con cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô. Cảm ơn Cha Trời Thật chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa cũng thăm viếng. Amen. Cảm ơn Chúa. Gia đình của mọi chị em chúng con cái của chúng con. Amen. Để chúng con là những người được phước. Amen. Chúng con không phải nói được phước mà trong đời sống mình không có thật sự có phước gì, mà họ thấy được cái sự phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng con. Người ta nhìn thấy được cái sự ban phước trên đời sống của chúng con. Amen. Sự ban phước của Chúa trên đời sống của chúng con. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa thăm viếng. Vâng ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Và xin Chúa tha thứ sự sai lạc. Amen. Trong đời sống của chúng con đã không có đi theo những nguyên tắc của Ngài. Amen. Sự cho của đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Con cầu xin Cha ban ơn. Amen. Để gọi chị em chúng con nắm được những nguyên tắc này để áp dụng trong đời sống mình. Amen. Có thể giúp đỡ cho những người khác. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì có những sự dạy dỗ sai chặt ở trong cộng đồng thật là nhiều năm tháng mà làm cho đời sống chúng con không được phước giống như phải có. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô. Cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô. Cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô. Amen, amen. Cảm ơn Chúa hả? Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Sự sức giàu của Chúa đó, ok? Trên chúng ta đó. Amen. Chúng ta tiếp nhận hay để rồi mình đi theo những nguyên tắc đó. Và tôi không chút nghi ngờ đó. Có nhiều người chúng ta đã tiếp nhận cái điều này. Và chúng ta sẽ thấy sự ban ơn của Chúa, ok? Amen. Không sớm thì chạy trong đời sống của mình. Amen. Mình sẽ thấy sự trước cước. Còn người đi sai nguyên tắc đó, mình ở trong hội thánh nhiều năm, nhiều tháng mà không thấy sự cước lành gì hết. Tại vì có những sợi dỗ không có đúng, sai chặt. Amen. Làm cho chúng ta không có được phước. Khi chúng ta hiểu đúng và nếu áp dụng, chúng ta sẽ thấy sự chúc phước của Đức Chúa Trời trên đất. Giống như chúng ta mở đúng chìa khóa vậy đó. Amen. Chúng ta mở sai chìa khóa, chúng ta không có mở được. Amen. Thấy không? Muốn có đức tin mà xa dùng cái chìa khóa cầu nguyện để mở, không mở được. Ok? Thí dụ vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Chúng ta muốn có tài chánh tốt, muốn Chúa chúc phước cho tài chánh tốt, thì chúng ta phải làm theo lời của Chúa vậy. Hãy tài vật cầu, hay là hãy dâng 1/10 trong tấm lòng động lực, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Amen. Đó là phần liên hệ đến tài chánh. Còn dâng cho Chúa điều dư thừa, con què thì làm sao Đức Chúa Trời chúc phước chúng ta được. Amen. Hãy nghe tôi. Hãy trở lại. Đúng đắn. Ok. Dâng Chúa điều tốt nhất. Ok. Dâng cho Chúa điều tốt nhất. Ok. Đừng dâng Chúa điều thừa. Amen. Thì chúng ta sẽ thấy. Ok. Một thời gian và tấm lòng yêu kính Chúa. Dâng Chúa. Dâng Chúa đừng có nói. Ôi nếu không dâng thì người ta bị nói kỳ đó. Dâng kiểu đó làm sao Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta được. Amen. Có nghĩa là lòng mình không muốn dâng. Dâng không phải vì yêu kính Chúa. Dâng gì. Không dâng thì thấy kỳ. Nhân bị nói làm sao Đức Chúa Trời ban phước chúng ta trong cái dâng hiến như vậy được. Amen. Chúng ta nắm được tôi nói không? Chúng ta dâng hiến để dâng cho Chúa điều tốt nhất. Amen. Lời của Chúa hứa cùng ta. Chúa là thành tín. Chúa giữ lời. Chúa nói Chúa không phải là con người để nói dối. Amen. Thấy không? Không phải. Ông là người đang hối cải điều Ngài nói nè. Cũng làm ơn. Amen. Khi mình dâng cho Chúa điều tốt nhất, mình sống trong sự công bình, tức là đừng có gian dối, lường gạt đủ thứ chuyện đó. Chắc chắn không sớm thì chạy, bảo đảm ơn lành của Chúa sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn thiếu thốn gì nữa. Amen. Để mà chúng ta không những mà mình được có thực thể mà thuộc linh nữa. Mình sẽ thấy được phước lành của Chúa, mình sẽ có sự vui mừng. Amen. Thành ra chúng ta phải đi theo những cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng này. Amen. Nắm giữ. Cảm ơn Chúa những cái nguyên tắc của Chúa để mình áp dụng để mở những cái chìa khóa. Ok. Trên đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta mới nhớ rằng Chúa có cái thuộc linh và thuộc thể. Tức nghĩa là có những điều liên hệ đến phước hạnh tâm linh. Và có những điều liên hệ đến phước hạnh vật thể. Cho nên chúng ta cần áp dụng cả hai. Ok. Cho nên là nếu mình muốn có phước hạnh tâm linh thì mình cần phải có cái sự gần gũi Chúa. Amen. Tốt lành kinh nghiệm Chúa. Còn có phước hạnh vật thể, mình phải đi theo những cái nguyên tắc mà Chúa dạy. Amen. Thì mình sẽ kinh nghiệm những cái phước hạnh. Thành ra nó chung hết để cho chúng ta hiểu là nó có những cái nguyên tắc. Ok. Tâm linh và thuộc thể. Ok. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Để mình nắm giữ, để làm theo những cái nguyên tắc của Chúa dạy. Để mình được sự chúc phước của Chúa. Của Chúa trên đời sống chúng ta. Nhất là chúng ta con cái Chúa mà mình đi đúng nguyên tắc. Thì dĩ nhiên cái sự chúc phước của Chúa sẽ thật dư dật trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta. Ok. Amen. Rồi có ai có cần, nếu không có chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện rồi chúng ta chấm dứt ha. Amen. Amen.
Lạy Cha.
Chúng con ở trên cha. Dân cha.
Nước cha.
Nước cha được nè. Ở đất nhựa cha. Cho chúng con nay ăn nè. Tha tội lỗi cho chúng con. Như chúng con tha cả phạm tội của chúng con. Cho để chúng con đồng cứu chúng con gọi được. vì nước, vì vinh hiển được thuộc về cha đời. Amen. Hallelujah, 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 amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ban phước cho mỗi chúng ta, amen. Để
dạ,
chúng ta là mùi thơm ha.
Dạ.
Giống như cái cà phê. Cảm ơn Chúa. Nè. Dạ ai đó? Dạ ai mới nói gì đó? Hello? Phải không? Phải có ai mới nói gì không? Nè, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu không có thì Chúa ban phước cho mọi người ha. Một ngày mới. Phước hạnh, tuôn tràn. Amen. Để chúng ta như lời hứa của Chúa trong để chúng ta được phước khi ra, được phước khi vào. Ở trên cao chứ không phải dưới thấp, ở đằng đầu. Chúa làm gì đó chứ không phải chúng ta làm được. Okay. Chúa sẽ ban ơn chúng ta để chúng ta ở đằng đầu chứ không phải đằng đuối.
Amen.
Và chúng ta ở trên cao chứ không phải dưới thấp. Thật, khi chúng ta có những tính chất của Chúa là từ Chúa sẽ mang phước. Chúa đẹp lòng Chúa và những tính chất lòng Chúa sẽ nhắc chúng ta lên thôi. Tại những người đó, chúng ta nhớ rằng những người có tính chất là những người được người ta yêu kính và người ta trọng dụng. Tự nhiên là mình sẽ được Chúa nhắc lên thôi. Cái liền. Còn mình có tâm tính không có tốt lành thì ai muốn nhắc mình lên? Thấy không? Đúng được tôi nói không? Cảm ơn. Thành ra đó là cái nguyên tắc. Nên mình đi theo okay. Những cái nguyên tắc của Chúa thì cái lời cầu nguyện có miếng Chúa sẽ làm thành. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn. Thành Chúa ban ơn cho chúng ta để nắm. Đừng có quên những cái nguyên tắc mình phải đi theo. Đó là sự sống công bình. Nó là thích như vậy. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thành Chúa là ban ơn cho mọi người ha. Một lần nữa. Ông phước hạnh. Cảm ơn.
Amen.
Chúa. Ok, xin mến chào ha.
Chúa ban ơn gia đình
một
sư,
dạ,
gia đình
một
gia đình em. Dạ. Cảm ơn Chúa.